Đến đây, tôi nhắc lại cho tất cả tăng ni biết rõ cái trách nhiệm của mình, bởi vì tôi đã tuyên bố với quý vị rằng chỉ còn một năm là tôi phải nghỉ. Phải nghỉ là cái chuyện phải rồi, nhưng nghỉ mà còn hay mất đó thì chưa biết, tôi chưa dám nói, nhưng mà là phải nghỉ. Thì như vậy, ngày hôm qua ở trên kia, trên Trúc Lâm, thì tôi nói còn 365 ngày, nhưng mà bữa nay đã bớt hết ngày rồi, còn có 364 ngày. Như vậy một ngày qua là gần với cái buổi, gần đến cái chỗ tôi được nghỉ ngơi. Như vậy thì tôi nghỉ ngơi thì quý vị sẽ làm gì, và quý vị sẽ gánh vác Phật sự thế nào? Đó là một cái trọng trách mà tôi nhắc cho quý vị nhớ. Tôi nhắc lại, từ buổi ban sơ tôi lên núi lớn ở Vũng Tàu, chỉ cách một cái thác lá ở một mình, để tên là Pháp Lạc Thất, và một cá nhân tôi tự vạch ra đường lối tu, tự cố gắng nỗ lực tu một mình, không có bạn, không có người cùng một chí hướng, phải đi đơn độc, làm đơn độc. Thì việc làm của tôi nó cay đắng vô cùng. Tôi phải mấy lần khóc trước bàn Phật, nghĩ rằng mình tu mà sao nó cứ trở ngại, đang muốn tiến thì nó phải dừng. Ví dụ như tôi ban đầu dùng pháp tu tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, tôi quán thấy có kết quả rõ ràng. Nhưng mà khi quán tới chỗ mà trong kinh nói rằng mình nhớ lại cái thân này, mình gớm ghê nó, mình chán ngán nó, muốn tự tử, thì đó phải đổi, chuyển qua quán tịnh. Thì tôi đi tới cái bước chán ngán cái thân, thì chuyển qua quán tịnh. Nhờ quán tịnh thì tôi quán, ban đầu theo trong kinh dạy thì nghĩ rằng mình phải xẻ cái xương ở trên trán, mình tưởng vậy đó, xương trên trán mình, cái xương, từ cái xương ngà ngà, mình quán chừng nào cái xương đó nó sáng, nó có hào quang, thì cái pháp quán tịnh mình thành công. Thì tôi sử dụng cái đó, nhưng mà để xẻ cái trán ra, kháng cái xương trên đầu, kháng một lúc cái đầu tôi nó nhức bưng bưng lên, tôi chịu thua, kháng không được, lùi. Rồi trong kinh có dạy xẻ chỗ sống mũi, kháng cái xương ở sống mũi, thì tôi làm như vậy, tôi kháng, kháng ở đây một hồi thì cái, một thời gian thì cái chỗ này nó cũng nhức đầu luôn, chịu không nổi, tôi cũng bỏ. Rồi trong kinh mình dạy ngay cái chỗ ngực, mình tưởng như mình xẻ da, bài cái xương trắng ở ngực, mình quán chừng nào cái xương đó mà nó trong lên, nó có hào quang thì thành công. Tôi kháng, kháng riết cái ngực tôi nó tức, nó đau lói, chịu cũng không nổi. Rồi làm sao? Chỉ còn lại Phật khóc thôi. Không có một thầy, không có bạn để mà chỉ đường, chỉ hướng cho mình. Mình làm mà gặp cái trở ngại, không biết làm sao, là tự mình phải khổ sở. Mà tôi phải khóc mấy lần như vậy. Vì sau này rồi được cái duyên tốt mà chuyển qua tu thiền, thấy rõ con đường của chư tổ, thì cái điều đó không phải một sớm một chiều mà tôi làm được, cũng phải cay đắng, phải khó khăn. Như vậy thì từ một con người quyết tâm tìm một con đường đi tu, tuy rằng có kinh của Phật để lại, nhưng mà cái người hướng dẫn không có, cho nên có những lúc nó bị trở ngại, rồi phải thối tâm. Rồi sau này khi mà tôi nắm được cái hướng đi của thiền tông rồi, thì năm 70 tôi mới mở cửa để mà làm cái, lập cái thiền viện chân không, và có 10 huynh đệ tới ở tu với chúng tôi, và một ít cô ni ở bên Bát Nhã tu. Thì như vậy quý vị thấy đường đi của tôi từ con số 0, từ một con người lạng hoạn mà tìm được một lối đi, rồi hướng dẫn từ một số ít rất là thiểu số, từ từ đến ngày nay quý vị nhìn lại, chư tăng chư ni hiện có mặt ở đây thì chừng bao nhiêu, thiền viện có mặt ở trong nước và nước ngoài chừng bao nhiêu. Như vậy thì từ con số 0 mà tôi ráng nỗ lực để mở mang, để hướng dẫn cho nhiều người biết đường lối tu hành là cái chuyện thật là khó, khó vô cùng. Còn ngoài ra những duyên trắc trở bên ngoài, chúng tôi cũng phải cố gắng vượt qua, làm cho tròn cái sứ mệnh của mình. Ngày nay tăng ni đông, thiền viện nhiều, trong nước ngoài nước đều có. Như vậy thì cái việc làm của tôi nếu nhìn lại thì nó rất là đáng kể. Cái việc làm đó không phải là tài của tôi, mà chính là do cái lòng, do cái tâm tha thiết vì đạo của tôi mà được. Từ cái tâm tha thiết mà tôi tu được tiếng, từ cái tâm tha thiết mà tôi làm được những Phật sự như hiện giờ. Thì quý vị đã thấy bao nhiêu cái việc làm đó nó đã trải qua những cái lúc khó khăn, trở ngại, mà nhờ bền chí, quyết tâm, cho nên đến ngày nay nó được tốt đẹp như thế này. Như vậy còn 364 ngày nữa tôi nghĩ, thì cái việc này ai phải lo, ai phải tiếp tục? Đó là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng tăng ni, những người có mặt ở đây đều phải lãnh trọng trách. Chẳng lẽ gầy dựng được như vậy, tạo lập được như vậy, rồi tôi nghĩ thì theo đó nó bại hoại hay sao? Chắc rằng không cho phép điều đó. Mà muốn ngày mai khi tôi nghĩ tăng ni sẽ đứng ra gánh vác một Phật sự lớn lao này, thì hiện giờ quý vị phải làm gì? Quý vị có thể cũng sống cách bình thường, ngày qua ngày, tháng qua tháng, để rồi chừng đó gánh vác Phật sự được không? Hay là quý vị phải nỗ lực, phải quyết tâm trong thời gian một năm này, làm sao cho xứng đáng, làm sao cho kết quả cái đời tu của mình, cho mọi người tin được mình, hiểu được mình, và thấy được những cái hay của mình, để rồi mình tiếp nối. Chúng ta muốn làm một việc lớn không phải bỗng dưng nó đến cho chúng ta dễ dàng, mà nó đòi hỏi ở mình phải có đủ khả năng, có đủ tài đức, có đủ ngôn ngữ hướng dẫn chỉ dạy, thì cái việc lớn mới thành công. Cho nên kể từ ngày này tôi báo động trước, quý vị phải lo, phải chuẩn bị, đừng ai cứ nghĩ rằng mình vô trách nhiệm, để sư huynh này, sư tỷ kia có trách nhiệm mà mình không có gì hết. Đừng nghĩ như vậy, mà ai cũng tự thấy mình có bổn phận, mình phải làm sao để mà chung lo, góp sức với sư huynh, sư tỷ, làm cho cái con đường mà của tôi mở mang đến đây, quý vị sẽ tiếp và sẽ mở mang rộng hơn, càng ngày càng rộng hơn, sự tu hành càng ngày càng đắc lực hơn. Được như vậy mới gọi là xứng đáng với người đi trước. Nếu mà quý vị cứ thả trôi, cầm chừng, rồi để mai kia khi tôi buông, tôi giao, rồi nó sẽ rã từ từ, như vậy thì thật là một cái tội lỗi lớn lao vô cùng. Cho nên tôi mong tăng ni quý vị phải chuẩn bị trước. Một năm là chuyện hết sức gần, phải ráng làm sao hiểu cho thấu những cái gì Phật dạy, tỏ dạy, và phải làm sao đạo lực mình càng ngày càng tăng trưởng. Và quý vị phải nhìn, phải thấy làm sao mình gieo được cái lòng tin đối với Phật tử chung quanh. Đừng bao giờ quý vị coi thường, mà phải tự kiểm mình, phải làm sao cho nó xứng đáng. Như vậy thì gánh giáp Phật sự mới có thể đầy đủ, chứ còn không thì rất là uổng công của người trước, mà rốt cuộc không kết quả cái gì đáng kể. Đó là cái chỗ mà tôi mong tất cả tăng ni phải ý thức, phải chuẩn bị, để ngày mai quý vị là cái người lãnh đạo tăng, lãnh đạo ni, đi đúng như cái gì mà tôi đã chỉ dạy, cái hướng mà chúng tôi đã vạch ra. Được như vậy thì mới là xứng đáng. Tại sao tôi bắt quý vị phải đi đúng hướng? Bởi vì nếu cái hướng tôi vạch ra nó là sai, nó là bậy, thì tự nó đã hoại rồi. Mà ngày nay từ một con số không nó tới thành một con số lớn, thì như vậy biết đó là cái hướng hợp thời, đúng lúc chúng ta phải nuôi dưỡng, phải làm cho nó tăng trưởng thêm. Điều mà tôi tin chắc rằng tất cả quý vị trung thành, chân thật, đi đúng đường, đúng hướng tôi đã dạy, thì Phật pháp tại đất nước mình nó sẽ được mở rộng. Nhưng chẳng những mở rộng trong đất nước mình, mà còn có thể lan tràn ra ở xứ ngoài. Bởi vì tôi là một con người nhiều mặc cảm, tôi sống ở trong cái thời đất nước bị lệ thuộc, cho nên tôi thấy người dân nó khổ sở vô cùng, bị khinh miệt, bị phỉ nhục, mà không dám có một lời nào để mà cưỡng, để mà cãi lại. Rồi cho tới khi vào đạo, tại sao xứ sở mình đã có đạo Phật từ thế kỷ thứ hai, thứ ba, mà ngày nay mình cứ sách gói qua nước này học, qua nước kia học, còn ở xứ mình không biết gì. Rồi xứ sở mình đã có thiền tông biết bao nhiêu lâu rồi, nghĩa là cả hơn 1000 năm, mà khi đó mình không biết mà phải đi đến xứ ngoài học, hoặc giả những người nước ngoài muốn tìm học thiền cũng phải đi ra nước khác tìm, đến Việt Nam không có cái gì để học.